Hôm nay với ngày hôm qua đó, rất là nhiều vị đến gặp sư và trình pháp. Quý vị đặt rất nhiều câu hỏi. Có nhiều câu hỏi rất là hay. Và vì là trong cái buổi trình pháp nó thì giờ nó ngắn ngủi quá. Thành ra sư không có nói cho quý vị nghe biết chi tiết, bởi vì phải trả lời thẳng cái câu hỏi. Thì bây giờ trong cái buổi thuyết pháp hôm nay, sư đem lại những cái câu hỏi đó. Có một số vị không có mặt trong cái buổi trình pháp, mình lặp lại cái câu hỏi, đồng thời là sư sẽ là cái trong này những cái tài liệu mà sư đã ghi chép trong cái năm vừa rồi, năm 2011 ở bên Thiền viện Sư U Minh. Anh chị em nào mà có cái CD, có cái đĩa năm này thì chắc là quý vị hiểu rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe lại cái lời giải thích của Thiền sư Uttaniya. Cái câu hỏi đầu tiên nó liên quan tới cái vấn đề cái đối tượng. Thường tôi ngồi tôi bị hút vào trong đối tượng. Hút vào trong đối tượng nghĩa là sao? Nghĩa là thay vì thiền sư nói rằng là tôi phải là quan sát nhiều đối tượng khác nhau, thì tôi ngồi tự nhiên nó, cái tâm của tôi, cái đối tượng nó mạnh quá, tâm nó hút vào đó. Khi mà tâm nó hút vào đó thì tôi không có thể quan sát được nhiều đối tượng. Bây giờ tôi phải làm sao? Mình có phải chủ động đem cái tâm mình ra khỏi cái đó để quan sát các đối tượng khác hay không? Bây giờ mời quý vị nghe cái câu trả lời. Sáng sư trả lời rồi, nhưng mà bây giờ đọc cho quý vị nghe cái phần này thì quý vị chắc có lẽ là thêm được nhiều cái thông tin khác và nó đầy đủ hơn. Trước hết là một cái câu trình pháp của một vị hành giả nữ. Trong này có hai câu, một cái câu hỏi của một vị hành giả nữ và một cái câu hỏi của một vị sư. Hành giả nói như thế này: quý vị, con có thói quen là khi sinh hoạt tâm ưa bị hút vào một đối tượng rõ nổi bật, nên không quan sát được nhiều đối tượng khác nhau như thiền sư dạy. Thì sư dạy là phải quan sát nhiều đối tượng khác nhau, mà trong cái sinh hoạt hàng ngày tôi cũng làm được chuyện đó. Cô nói chẳng hạn như bây giờ tôi đi kinh hành tới ngang đó mà có một tiếng đồng của cái máy rồi gì đó, hay là máy cắt cỏ, là tự nhiên tâm của tôi nó hút vào đó. Thì sư trả lời: biết tâm mình bị hút vào đó, hướng tâm ra quan sát đối tượng khác, có thế thôi, đơn giản. Mình có thói quen để cho tâm mình nó hút vào trong một đối tượng rõ. Khi cái đối tượng nó mạnh quá và nó rõ quá, mình có cái thói quen để nó hút vào đó. Cái này là một cái thói quen. Thì ông thiền sư ông nói, mình chỉ biết rằng là cái tâm của mình nó đang hút vào đó, rồi hướng tâm ra quan sát đối tượng khác. Cái câu trả lời lúc đầu nó rất là đơn giản và rất là khó hiểu. Bây giờ thầy giải thích tiếp. Nếu không làm được điều này, hành giả có thể đặt câu hỏi: ngoài cảm giác hay âm thanh mạnh, mình còn biết cái gì khác nữa không? Đó là trường hợp của sư lúc mà sư mới tập. Bởi vì sư là chuyên môn phòng xẹt. Sư ngồi thiền nhắm mắt cái là sư chạy vô phòng xẹt. Rồi lúc mới đầu mà sư gặp sư Tezania đó, ông khuyến khích sư quan sát cái chánh thủy, cái nhịp tim á. Ông nói rằng khi tâm mình nó dao động đó, cái lồng ngực nó đau ghê lắm. Thì cái đó là mới cái cảm giác mà thôi. Đó, đây là một cái điểm mà để cho các bạn quan sát, các bạn thấy khi cái tâm mình, ví dụ như mình ngồi thiền mà mình nghĩ về một cái chuyện sân hận chẳng hạn, hoặc là mình suy nghĩ về một cái chuyện tham lam chẳng hạn, mình thích ăn một cái món gì đó, quý vị thấy cái đối tượng nó rất là êm đềm. Ví dụ chẳng hạn mình thích ăn một món chè chẳng hạn, vì sư nghe quý cô quý bà thích chè cái lắm, sư cá nhân sư sướng mưa chè, xong rồi quý cô quý bà thích chè lắm. Khi mình nghĩ về một món ăn nào đó, một món chè chẳng hạn, thì anh chị em thấy mình miệt mài của đó, mình cảm nghe rất là thích thú. Hay mình nghĩ về một cái chuyến đi chơi nào đó mà mình có dịp đi với bạn bè của mình, cái tâm của mình nó rất thích thú, nó hướng vào đó và nó dẫn mình đi rất là xa. Tâm nó miệt mài nằm trong đó. Nhưng mà nếu như mà các bạn là những cái người mà quan sát mà tinh tế là các bạn sẽ thấy cái lồng ngực ở chỗ này nó rất là đau, mặc dù đối tượng nó rất là vui, rất là thích, phải vậy không? Vì vậy quý vị thấy đôi khi người ta cười không á, người ta chạy nước mắt nè, tâm nó chấn động quá. trạng thái tâm vui, tâm buồn đều là tâm chấn động hết. Vì vậy ông ấy nói với sư rằng là khi mà tâm của sư chấn động á, thì cái chỗ này này, ngay lồng ngực này nó đau, đau khó chịu lắm. Nhưng mà cái đó là một cái đối tượng đầu tiên mà thôi, một cái quan sát đầu tiên mà thôi. Mà ông nói rằng ở trong này nó có một cái nhịp đập, tiếng Mỹ gọi cái này gọi là solar plexus, nghĩa là cái chấn thủy nằm chỗ này, nó đập ở trong này. Và cái đập này khi mà nó êm rồi đó, khi mà bạn quan sát được cái nhịp đập rồi đó, bạn sẽ thấy cái tâm rất là êm. Thì vì thầy cứ khuyến khích sư làm cái chuyện này, nghĩa là dùng cái chấn thủy này giống như là một cái đo nhiệt kế. Thì mà thấy cái này mà chấn động là biết tâm mình nó bất bình rồi, tâm mình nó bất thiện rồi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị lại quý vị trình pháp với sư rồi, quý vị nói cái gì mà sư không ưa là chỗ này nó nhói đó, anh chị em mới tới thử tập coi thử sao, cái chỗ này mà khi mà nó nhói là cái tâm của mình nó bất thiện rồi, đừng có nói nữa, làm thân đi. Lúc đó để cho đối tượng muốn nói gì nói, mà ngay cả họ muốn ăn thịt mình nữa thôi cũng làm thân à. Mà không phải thế thôi đâu, mà quý vị cũng để ý nữa là hệ mà họ nói như vậy rồi mà mình khó chịu rồi đó, lần sau chỉ cần gặp họ thôi, hay là mình ngồi rất là xa rồi nghe tiếng của họ, trong này nó cũng nhói nữa. Thì sư chỉ mới biết tới ngang đó thôi. Mà ông thường sư của sư, thầy của sư ra, ông nói rằng là có một cái rất là tuy tế nữa, đó là thấy cho được cái nhịp đập ở trong này. Và hệ cái nhịp đập này mà nó hơi mạnh bao nhiêu, nó rõ bao nhiêu, là cái tâm của mình nó yên bấy nhiêu. Sư không làm được. Cứ mỗi lần mà sư hướng vô cái chân thị là cái phòng xẹp nó nhảy ra. Và đó là cái đối tượng mà gọi là bị thu hút rất là mạnh của sư này. Thì khi mà thiền sư dặn sư là phải quan sát nhiều đối tượng, sư cũng bị một trường hợp như vậy. Ngồi một cái là nó phòng xẹp à, bị mình làm quen mấy chục năm rồi. Thật ra ông mới nói rằng là sư có thể đặt cái câu hỏi, ngoài cái phòng xẹp này ra mình còn biết gì nữa không. Tức là bằng nhạ đối tượng và quan sát cái tâm. Ngày hôm qua một vị họa sư làm thế nào mình phân biệt là niềm thân và niềm tâm. Mình lấy cái phòng xẹp làm ví dụ. Khi bạn ở trong phòng xẹp, đó là cái bài học đầu tiên mà sư tập à. Hành giả ngủ yên, chú tâm vào phòng xẹp, chú tâm vào hơi thở. Thầy của sư dạy lúc mà sư mới tới, hơi thở như thế nào hành giả biết, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nó nhanh như thế nào, nó mạnh như thế nào, nó yếu thế nào hành giả biết. Thì bạn thấy không, bạn đang chú ở trong, vào trong đối tượng. Bây giờ hoài rằng chúng ta có thể quan sát phòng xẹp mà đồng thời quan sát cái tâm được không? Bởi vì nhiều vị nói rằng là từ lúc mà tôi nghe ông dạy về tâm mà tôi bỏ phòng xẹp. Ông thầy sư nói không, đừng. Mình vẫn tiếp tục quan sát phòng xẹp như thường, mà mình vẫn biết tâm. Biết tâm nghĩa là sao? Nghĩa là biết tâm mình đang nó để ý tới phòng xẹp. Bạn bám theo phòng xẹp, bạn níu theo phòng xẹp, bạn đu theo cái phòng xẹp, thì bạn chỉ ở trong cái phòng xẹp mà thôi, bạn ở trong thân. Ngược lại khi bạn đặt câu hỏi, ngoài cái phòng xẹp này ra mình còn biết gì không nữa, thì từ từ cái tâm nó nhả ra và nó biết tất cả nhiều đối tượng khác. Vậy là bạn đang ở trong tâm đấy. Bây giờ là cái biết mà, phải vậy không? Bây giờ để làm sáng tỏ cái điểm này, một vị trình pháp và thưa với thiền sư như thế này, thì mình thấy mình nghe rất là rõ này. Khi con lấy đối tượng là phòng xẹp, phòng con biết, xẹp con biết, phòng bắt đầu con biết, xẹp bắt đầu con biết. Nhưng mà khi mà phòng không có và xẹp không có thì con cảm thấy bơ vơ bởi vì mất đối tượng. Anh chị em hiểu tới đó chưa nè, phải không? Thì phòng xẹp, nếu mà phòng không có, xẹp không có thì con mất đối tượng. Bây giờ con sau khi mà con niệm tâm rồi thì con thấy như thế này. Phòng xẹp, con ghi nhận phòng xẹp. Bây giờ không phòng không xẹp, con cũng biết không phòng không xẹp. Vì cái biết của con nó luôn luôn có và con không bao giờ mất đối tượng. Hiểu cái này không ạ? Cái thứ nhất, khi bạn ở trong thân, phòng có, xẹp có, bạn sẽ có đối tượng. Và nếu phòng xẹp không có, bạn sẽ mất đối tượng. Ngược lại, nếu bạn ở trong tâm thì cái tâm đó là tâm biết, thì không có phòng xẹp nó cũng biết, có phòng xẹp nó cũng biết. Đó để trả lời cái câu hỏi quý vị, làm thế nào mình biết rằng là mình đang ở trong thân hay là trong tâm. Bây giờ còn lại câu này, thì sư nói hành giả có thể đặt câu hỏi, ngoài cảm giác hay âm thanh ra mình còn biết cái gì khác được không? Hoại về tâm sẽ nhận ra nhiều đối tượng khác một cách tức thì. Vì thói quen từ trước đến giờ bạn hãy để cho tâm mình nó hút vào trong đối tượng khá lâu, nên bây giờ mình muốn thay đổi phải mất thì giờ đấy. Khi mà mình tập thiền, mình sẽ thấy trong suốt cái diện trình tu tập của mình gặp rất nhiều vị thiền sư khác nhau. Và cái chuyện này cái chuyện dĩ nhiên. Quý vị hôm nay quý vị tới, quý vị tập với sư, quý vị tập phương pháp niệm tâm, nhưng mà vài bữa nhân duyên quý vị đi Thái Lan, quý vị đi Miến Điện, quý vị tập cái vật thiền sư khác. Cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên trong cái diện trình tu tập. Mình đừng có nghĩ rằng ồ, mình tập với sư Trí Dũng hay là mình tập với ngài Kim Triều, bây giờ mình bỏ mình tập với vị này vị kia, mình có cảm tưởng giống như là mình không có trung thành với ông thầy của mình. Không nên nghĩ như vậy. Và rồi anh chị em sẽ thấy rằng mình học với vị đó đó, sư học với ngài Kim Triều, sư học với sư Tezania, sư học với ngài Ubandita là các vị hòa thượng khá nổi tiếng, nhưng mà sư không tập giống 100% các vị đã dạy. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của sư nó khác mà. Sư tiếp thu cái lời dạy một cách khác, và sư hướng dẫn quý vị nó theo cái sự kinh nghiệm của sư. Ví dụ như quý vị đi qua bên Myanmar, chẳng hạn như năm này mà quý vị đi qua bên Myanmar, quý vị sẽ thấy thầy thiền sư đâu có nói cái chuyện là quý vị ngồi có 5 đối tượng. Sư dặn quý vị hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, phải vậy không? Đó, mỗi sáng quý vị tới sư nhắc như vậy. Ông thiền sư khóc. Thiền sư nói sao? Ngồi yên, cái gì tới biết. Ngồi yên, cái gì tới biết. Ngồi yên, cái gì tới biết. Hành giả sơ cơ không biết gì hết, ngồi lát ngủ hồi nào cũng hay. Thì bởi vì sư từ cái kinh nghiệm của sư là sư ngủ quá trời quá đất, rồi bây giờ sư phải thức sư dậy bằng cách là sư phải nhắc sư là có cái này, có cái này, có cái này. Thì đó, sư trao, sư chia sẻ với các bạn. Vì vậy có một năm có một vị ở từ Việt Nam qua hỏi thầy thiền sư Utejaniya đó. Cái ông sư Trí Dục này đó, ông về Việt Nam ông dạy thiền, vậy cho ông có dạy đúng lời của thầy không? Ông đem tất cả những cái tài liệu bên Myanmar về đây ông đọc, nói là về cái nọ đó, mà thầy có bảo đảm là ông dạy cái đúng cái lời thầy mà thầy dạy đúng không? Ông nói cái đó tôi không biết. Ông sư Trí Dục sẽ dạy theo cái sự hiểu biết của ông mà thôi, tôi không dám bảo đảm cái chuyện đó. Vậy thì trong cái việc trình tu niệm như thế này này, lấy cái chi để chúng ta biết chắc rằng là cái phương pháp chúng ta thực hành là đúng cái lời của Đức Phật dạy, gọi là chánh pháp á? Thì theo ý của sư chỉ có một cách mà thôi, đó là qua những cái gì mình tập á, cái tâm của mình thế nào. Nếu cái sự thiền tập của mình chỉ làm cho cái tâm của mình nội tham, nội sân, nội si thêm, cái đó không phải là lời Phật dạy. Ví dụ như sư kể trường hợp sư tập mấy năm đầu tiên á, sư lấy phòng xẹp làm đối tượng. Rồi bây giờ phòng xẹp nó yếu rồi tắt rồi, là sư ráng sư thở như dữ, sư nhảy như cóc vậy. Cái vị thấy không? Trong người ta toàn ham muốn không à? Rồi bây giờ ham muốn rồi, nó tới mà nó bực bội, nó tới mà nó làm mình khó chịu như vậy, mình sân hận. Thì nếu mà mình tiếp tục nữa là mình đi trật đường rồi đây. Bất cứ pháp hành nào, cái vị nào dạy, hãy lấy cái thước đo là tham sân si. Nếu mà trong này mà tham sân si, mà muốn biết tham sân si như thế nào á, anh chị em biết sao? Có một cái nhiệt kế thôi, một cái đồ mà đo lường cái sự mà tham si của mình, tâm mình không nó chấn động, nói chấn động, suy nghĩ tâm chấn động, làm tâm chấn động, rồi đừng làm nữa. Cái đó là tham sân si rồi đấy. Nhưng mà chúng ta là người thiền tập, chúng ta quan sát tâm, chúng ta mới biết tâm mình chấn động, phải vậy không? Như hồi nãy sư nói, cái mà nó giúp sư ghi nhận được cái tâm của sư chấn động là chỗ này nó đau rất là dữ. Khi sư ngồi mà sư nghĩ về ái chẳng hạn, hai cái bàn tay của sư nó rất là nhức, giật bừng à. Tất cả những cái đó là cái dấu hiệu cho thấy những cái gì mình suy nghĩ, cái gì mình muốn, cái gì mình hoạch định, cái gì mình muốn làm trong cái ngày sắp tới, tất cả cái đó là sai hết, đừng có làm, chắc chắn 100%. Bây giờ sư trở lại cũng thôi, sư đi một lát mất tiêu. Khi có một đối tượng rõ, một cái câu hỏi khác của một vị sư, khi có một đối tượng rõ và vượt trội, tâm ưa chú vào đó rất là lâu. Ông sư này ông nói về cái máy quạt. Ông ngồi thiền ở trên đầu, ông mở máy quạt, mở rất là dữ, mở số 1 chạy rất là dữ. Thì ông nói tâm hút vào đó. Khi có đối tượng rõ và vượt trội, tâm ưa chú vào đó rất lâu, vậy chúng ta có chủ động rút tâm ra để quan sát đối tượng này không? Trả lời, nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý đến tiếng động, thế là được rồi. Thì cái câu này là nghĩa là sao? Nếu tâm mình nó vô đó, mình biết tâm nó đang chạy vô đó. Khi bạn biết tâm bạn chạy vô đó thì tự nhiên bạn ở trong tâm thì bạn sẽ thấy những cái khai khác. Câu nói chỉ một cái thôi nhưng mà trong này nó có hai. Nếu biết tâm mình đang ở trong đó là được rồi. Bởi vì khi bạn biết tâm bạn ở trong đó thì tự nhiên nó không còn đi theo đối tượng nữa, mà nó đi theo cái tâm biết, thì tự nhiên cái tâm nó mở ra. Nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý đến đối tiếng đồng thì được rồi. Nói cách khác, biết tâm đang nghe. Khi hành giả chỉ quan sát âm thanh thì tâm ưa trú vào đó. Ngược lại, nếu chúng ta quan sát tâm đang để ý âm thanh, tức là tâm biết, thì sẽ nhận ra nhiều đối tượng khác. Đó là quý vị thêm cái lời giải thích phía sau, sau cái câu nói rằng hệ thấy tâm của mình nó chú vào đó, thế là được rồi. Vì vậy trong khi mà quý vị ngồi thiền, bây giờ quý vị nói rằng thiền sư nói rằng là phải quan sát nhiều đối tượng, mà tôi thì tôi quen hơi thở thôi à, hay là tôi quen phòng xẹp thôi à, bây giờ tôi phải làm sao? Không sao hết. Khi bằng quan sát cái hơi thở, cái phòng xẹp, bằng sờ rằng là cái tâm của bạn nó chú vào đó, thì chỉ nhắc mình tâm đang để ý này, tâm mình nó đang để ý trong đó, cái tâm nó đang để ý, chứ còn đem chuyện mình vô trong này là kẹt rồi phải không? Tâm đang để ý phòng xẹp. Và nếu như mà mình nhắc mình như vậy thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở ra liền. Khi hành giả chỉ quan sát âm thanh thì tâm ưa trú vào đó. Ngược lại, nếu bạn quan sát tâm của bạn đang để ý, đây là dùng danh từ thôi quý vị, không phải có tâm của ai hết trơn á. Nếu ngược lại, nếu bạn quan sát thấy tâm mình đang để ý một đối tượng nào đó, thì cái đó là bạn đang quan sát tâm. Đó là lý do tại sao mà tôi thường nhắc các bạn nên đặt câu hỏi tâm đang biết gì nào. Bởi vì đang ngồi, hỏi tâm mình biết cái gì, khi nó biết cái gì là cái tâm nó đang sinh hoạt, thì tâm tự nhiên ghi nhận một lúc nhiều đối tượng khác nhau. Như vậy bài này còn nhiều phần nữa, nhưng mà sư chỉ tóm tắt cái câu trả lời là khi bạn bị hút vào trong một đối tượng nào đó, nếu bạn biết rằng tâm mình hút vào đó và tức là cố tình đưa nó ra được thì mình đưa ra, mà nếu mà đưa ra không được thì mình nhắc mình rằng ngoài cái này ra mình còn biết cái gì nữa không. Cái đó suy nghĩ chắc là dễ nhất và có lẽ thích hợp cho các vị hành giả mới tới. Còn các bạn nào mà đã tập lâu rồi thì mình quan sát cái tâm của mình nó đang biết, nó đang chú, nó đang để ý tới cái hơi thở hay là phòng xẹp hay là bắt đầu tiếng động bất cứ cái gì đó. Như vậy trong này có hai cách, một cách cho hành giả sơ cơ và một cách khác cho các vị mà đã tập lâu rồi. Đó là nói về vấn đề chú tâm. Ngày hôm qua có một cái đề tài liên quan tới vấn đề bản ngã. Sư chỉ nói sơ thôi mà sư chưa có tìm ra được cái tài liệu. Bây giờ ngày hôm nay sẽ đọc cho quý vị nghe liên quan tới cái một vị hành giả nữ cảm thấy người là bức xúc khi cảm nhận ra rằng là thân tâm này không phải của mình. Quý vị ở dưới nghe rõ không? Nghe rõ ha? Trang 221. Bây giờ quý vị nghe cái câu trình pháp ha. Ngày trước con tự hoại thân này là mình sinh ra rồi mình lớn lên 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Vậy cái mình lúc 5 tuổi bây giờ ở đâu? Mình sinh ra rồi mình lớn lên. Mình 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, bây giờ mình 20 tuổi, mình 30 tuổi rồi. Vậy cái mình lúc 5 tuổi, lúc 10 tuổi nó ở đâu? Mình thực sự là cái thân nào đây? Mình là cái 5 tuổi hay là mình là cái 30 tuổi bây giờ? Không trả lời được. Xoay qua tâm, suy nghĩ rằng tâm mình từ nhỏ đến lớn biết bao nhiêu điều tính toán, biết bao nhiêu sự suy nghĩ và ước mơ đã trôi đi. Vậy tâm nào là của mình? Con cũng không trả lời nữa. Cái thân lúc nhỏ cũng phải của mình. Bây giờ cái tâm này, cái thân bây giờ của mình à? Cái thân lúc 5 tuổi của mình hay là bây giờ là của mình? Con trả lời không được. Rồi biết bao nhiêu ước mơ, biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tính toán, bây giờ nó cũng trôi đi với thời gian rồi. Thì cái tâm nào của mình đây? Lúc theo các lớp Phật học, tức là sau khi mình đã lớn rồi, đi học, đi tu rồi đó, ha? Theo các lớp Phật học, con được dạy không có gì là mình cả, tất cả là nắm uống, tất cả đều là vô ngã. Người ta dạy ở trong trường học Phật học, người ta nói như vậy đó. Con nghe thì nghe vậy thôi à. Nhưng mà con vẫn chưa, cái câu hỏi là, cái nào của mình đây? Dĩ nhiên là họ dạy như vậy thì cái câu trả lời có nghĩa là không có cái gì của mình hết. Vậy không? Nhưng mà sao mà cái sự hiểu biết nó chưa tới? Bây giờ quý vị tới pháp hành này. Ba ngày trước đây lúc ngồi thiền chánh niệm, con nhận ra sao chỉ có tâm. Ồ, tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm hay biết. Thì tự nhiên câu hỏi năm xưa trở lại, thân và tâm này cái nào của mình đây? Tức thì tâm bây giờ chới với, dao động, bất an và rất là khổ sở. Con muốn gặp thầy ngay nhưng chưa phải giờ, con đành chịu. Con cũng muốn gặp sư Trí Dục nữa nhưng người ta nói rằng sư Trí Dục cũng bận nữa, con cũng đành chịu. Cả buổi tối và sáng hôm sau, tâm bất an, không dám nhớ tới câu hỏi này nữa, chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống. Đây là một sư cô ở bên khất sĩ. Do đó khi mà có cái chuyện gì mà bất an là cô bỏ, cô đi niệm Phật, không còn dám tu tí niệm xứ nữa. Tâm bất an, con bây giờ không dám nhớ tới câu hỏi nữa, chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống và chờ đợi thầy và sư Trí Dục. Tới chiều con tự trấn an, thôi bỏ qua chánh niệm, sống trong hiện tại là tốt nhất. Bây giờ thôi bỏ qua đi, mình duy trì chánh niệm và mình sống trong hiện tại, bởi vì cái gì nó tới thì mình chấp nhận. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm yên trở lại. Con muốn hỏi thưa thiền sư, trường hợp như vậy là con bị cái gì? Tại sao mà như vậy? Con bị cái gì mà nó bất làm cho con bất an như vậy? Đâu phải là cái câu hỏi ngày hôm nay con mới đặt ra. Cái câu hỏi đã được đặt ra rất lâu rồi, và con biết là không có câu trả lời. Thì ngày hôm nay cái câu trả lời cũng chưa có. Mà tại sao nó bất an như thế này? Thiền sư trả lời, tại sao tâm hành giả bất an và chấn động? Cô hỏi tôi thế, tại sao mà tâm con bất an và chấn động? Tâm như vậy phải suy nghĩ một cái gì, có một cái ý nào đó trong tâm, do đó mới bất an chấn động. Cô có thấy ý suy nghĩ này không? Dạ thưa không. Vậy thì phải tìm ra mà thôi. Cái nguyên tắc là xúc động nó tới là nó bắt đầu từ một sự suy nghĩ. Bạn không thể ghét ai mà tâm bạn không suy nghĩ xấu về người đó, phải vậy không? Mình không thương ai khi mà mình nhìn người đó mà mình không nói rằng ôi sao đẹp quá, ôi sao dễ thương quá, ôi tử tế quá, ôi này ôi kia, thì tự nhiên mình cảm tình với người ta. Vì vậy cái nguyên tắc là xúc động nó tới khi bắt đầu có sự suy nghĩ. Đây là câu hỏi đã nằm trong đầu hành giả từ rất lâu rồi. Lối tư duy sai lầm tôi ta đã bám rễ quá nhiều, quá chặt, cho nên xúc động mà dấy lên rất là dữ. Ông thầy sư nói rằng cô có thấy cái ý của cô gì không? Có một cái ý gì trong này không? Cô có thấy không? Không thấy. Vì thì là cái sự xúc động nó đến là do cái bám chặt vào cái thành, vào cái ý tôi ta, vào cái ngã sự của mình, ngã chấp. Tôi khuyên hành giả trong trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Tuy nhiên đừng niệm cho đến khi tâm hoàn toàn yên, chỉ giúp tâm yên một chút rồi trở lại quan sát cảm xúc và cảm giác, quan sát tất cả những trạng thái tâm có mặt, bất cứ trạng thái nào. Cô này hỏi thưa thầy cái chuyện gì nó xảy ra với con, thì ông trả lời cái ý về tôi ta nó đã bám rất là chặt rồi. Bây giờ hành giả bắt đầu có cái sự hiểu biết thì làm cho tâm nó chao đảo, nó chấn động. Hồi trước cũng hiểu nhưng mà hiểu về mặt tri thức mà thôi. Bây giờ mình ngồi thiền mình thấy rõ ràng là không có ai này, tất cả đều tâm hết, tâm suy nghĩ, tâm hay biết, tâm tính toán, tâm này tâm kia. Mình thật sự thấy cho không phải mình hiểu điều này xuyên qua cái tri thức, mình không hiểu điều này xuyên qua cái lời dạy dỗ của người khác, mà bây giờ mình hiểu xuyên qua cái sự thực tập. Nhưng mà vì tâm ở trong này nó bám rễ quá lâu rồi, do đó mà mình cảm nghe bơ vơ, mình cảm nghe bất an và chấn động. Vậy bây giờ tôi khuyên như thế nào? Nếu mà cô niệm Phật, bây giờ cứ tiếp tục niệm Phật đi. Niệm Phật cho tới khi tâm nó yên rồi, mà đừng có niệm Phật để cho hoàn toàn yên, mà chỉ nó yên một chút. Bây giờ bạn trở lại, bạn quan sát cái cảm xúc và cái cảm giác. Khi mà cái cảm xúc nó mạnh quá, mình quan sát không được. Khi suy nghĩ nó nhiều quá, mình không có quan sát được, thì mình phải dùng một cái phương tiện nào đó để mình làm cho tâm mình yên xuống. Niệm Phật là một trong những cái phương tiện đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Ra Hằng, A Ra Hằng, A Ra Hằng, A Ra Hằng. Tự nhiên tâm mình yên xuống. Khi mà nó yên xuống rồi đó thì mình quay trở lại. Quay trở lại với gì? Quay trở lại với sự suy nghĩ, quay trở lại với cảm giác, quay trở lại với cảm xúc. Đây là đối tượng của thiền tứ niệm xứ này. Phải vậy không? Mình dùng thiền định để mình làm cái tâm mình yên xuống, rồi từ đó mình bắt đầu mình chuyển qua, mình tập trở lại thiền tứ niệm xứ. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt một chút hiểu biết về tâm, hoàn toàn khác biệt với những gì hành giả hiểu từ trước đến giờ. Và khi câu hỏi thân và tâm của mình sống lại, tâm của hành giả lại bất an dao động như thế, hoại tìm cho ra câu trả lời. Hành giả có nhận thấy là từ trước mỗi lần câu hỏi đặt ra, hành giả không thể trả lời được, nhưng xúc động nào có dấy lên đâu. Bao nhiêu năm rồi mình suy nghĩ về cái thân tâm này, xúc động không dấy khởi. Mình vô trường học, người ta dạy của mình tất cả đều ngụ quần, không có tâm, không có tôi, không có ta, xúc động không dấy khởi. Mà tại sao bây giờ ngồi có một ngày thôi, chưa tới bao nhiêu hết, mà thấy tâm, tất cả đều là tâm hết, kiếm không ra tôi ta, thì tự nhiên nó xúc động dấy khởi. Từ lúc nhỏ cho đến khi khôn lớn, tham dự các lớp học Phật, giúp giải thích về vô ngã, câu trả lời đã có, tại sao lúc ấy tâm không chấn động, mà bây giờ tâm lại cảm xúc như thế, tại sao và tại sao? Cái câu hỏi đặt ra rất lâu rồi, không kiếm được câu trả lời. Khi vô trong trường lớp mình ta dạy cái đó là vô ngã, không có tôi ta. Có câu trả lời đấy, mà tại sao mà mình không có xúc động? Mà bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy tâm, mà là cũng không có tôi ta, phải không? Là thức xúc động nó dây khởi. Tại sao như thế? Thưa Thầy, nhìn đâu con cũng thấy tâm, thân và tâm, nên con cảm nghe hụt hẫng, bất an và dao động. Thiền sư trả lời, đây là do tà kiến chấp tôi ta, thân tâm này của tôi. Quan kiến sai lầm không chịu chấp nhận sự hiểu biết này, do đó bất an và dao động mới khởi sanh. Từ trước đến giờ cái sự hiểu biết của mình, nó chỉ là hiểu biết về trí thức. Bây giờ mình hiểu biết xuyên qua cái sự thực tập, nhưng mà bên trong cái phiền não, cái chấp ta nó vẫn còn quá nhiều quá, nó nhảy ra nó ứng. Bạn thấy vô ngã đấy, không tôi ta là vô ngã đấy, nhưng mà cái ngã chấp nó rất là mạnh, nó nhảy ra và nó đánh đồn với cái kia. Vì vậy chúng ta cảm nghe bất an và cảm thấy là hụt hẳn. Thầy sư mới kể, một lần nào có một sư cô người Hàn Quốc cùng tình với tôi là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tôi ta. Đơn giản chỉ là những diễn trình nhân quả của thân và tâm. Cô thưa là cô thấy rất rõ, hiểu rõ là không có ai trong này. Trí tuệ nhá lên một vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh, cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Thiền sư mới kể một cái trường hợp của một sư cô đại hàng cũng vậy. Cô này bây giờ hiểu rằng là không có ai trong này hết, không có tôi, có ta, tất cả nó vận hành theo luật nhân quả, chỉ có thân và tâm nó sinh hoạt mà thôi. Vì hiểu như vậy rồi, trí tuệ nhá lên một vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến, tức là chấp tôi ta còn quá mạnh, cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi trình kinh nghiệm này cho tôi, tức là đi trình pháp đó, là xúc động dấy lên cực mạnh, làm cho cô này rụt rè và không dám, cứ ấm ức và khóc hoài. Khi mà trí tuệ nó khởi sanh này, thấy không? Mà đau khổ như vậy đó quý vị. Anh chị em có muốn tiếp tục nữa không? Là đó là quyền của quý vị đó nghe. Thấy vô thường khổ vô ngã không phải là dễ như mình nghĩ, phải không? Anh ấy thấy rõ ràng phải không? Tất cả đều là những trình nhân quả không? Thấy thật sự đó. Tất cả hiểu rõ là không có ai trong này. Trí tuệ nhá lên vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến còn quá mạnh, cho nên nhất tâm nhất quyết không có chấp nhận. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi trình kinh nghiệm này cho tôi là xúc động dâng lên cực mạnh, làm cho cô này rụt rè không dám và cứ ấm ức khóc hỏi. Chờ đợi một thời gian, cuối cùng cô cũng trình pháp, nhưng trình xong là cô khóc sướt mướt như cha chết. Đó, ngày hôm qua sư nói, người hỏi sư rằng là sư đã kinh nghiệm vô ngã chưa, mà nếu mà sư kinh nghiệm vô ngã sư có khóc như vậy không? Cái khóc này là dính mắt này. Tùy theo hai điều. Thứ nhất, bạn có nghe được cái thông tin đúng không? Như kênh quý vị đang nghe là thông tin đúng đây này, đã cho mình một cái thông tin này là tới một lúc nào đó mình kinh nghiệm vô ngã thì mình phải nhắc mình rằng là cái tà kiến trong này rất mạnh, nó sẽ không chấp nhận và mình sẽ cảm nghe chao đạo và hụt hận. Đó là cái phần thông tin. Cái thứ hai nữa là cái tâm dính mắc mình ít hơn những người khác, mình dính mắc vào cái tôi này. Đó là chưa kể là của tôi, của ta nữa, nó rất là khủng khiếp. Khi mà mình hiểu thật sự rồi là không có cái gì của mình nữa, lúc bây giờ mình sẽ rất là bơ vơ đấy. Chờ đợi một thời gian, cuối cùng cô cũng trình pháp, nhưng trình xong thì là cô khóc sướt mướt, xúc động khóc vì không biết nương tựa vào đâu, cảm nghe hụt hẫng, cảm nghe họng chân. Chúng ta nương vào thân này để sống, để sinh hoạt quá lâu rồi, bây giờ không có nó, dựa vào đâu đây? Khái niệm tôi ta đã bám rễ quá lâu, bây giờ tôi mất, tôi không còn nữa, nên hốt hoảng. Bởi vì phiền não còn quá nhiều, trí tuệ còn non nớt, cho nên chúng ta cảm nghe bơ vơ và hụt hẫng. Cảm giác chúng ta thật là khó lòng chấp nhận, vì tôi ta đã ở quá lâu và bám rễ trung tâm quá nhiều lắm rồi. Nó bám rễ quá nhiều rồi, là bây giờ thấy không có tôi ta, nó không chấp nhận. Và khi mà nó không chấp nhận, hai bên nó đối đầu nhau, thì làm tâm của mình rất là khổ. Vì vậy người ta, cái xúc động nó khởi sinh và làm cho mình khóc lóc rất là dữ. Tôi vẫn nghe một số hành giả Việt Nam đến đây trình pháp với tôi và nói rằng: thưa thiền sư, con đi kinh hành, con chỉ thấy tác ý, thân hành đồng, không tôi không ta, không có ai cả. Các vị nói xong rồi, mặt mày tỉnh bơ, không có chút gì hết. Điều đấy nghĩa là sao? Nghĩa là mình chưa hiểu gì hết. Cũng thấy đó, chứ không phải không thấy đâu, phải không? Mình thấy rõ ràng này, có tác ý này, tự nhiên nó sai cái thân mình đi. Ngày hôm qua sư kể cái chuyện là sư ở bên Mỹ á, sư đi kinh hành, sư đi bộ ngoài đường á, cái sư lạc đường, phải không? Thì thấy trung tâm thúc, đi về đi qua cái mặt đồ tại sao mà nó lạc đường, trước khi mình đi mình đã qua rồi, thúc lại nó nói hoài à. Về là chưa kịp cởi áo cởi nón là nó nhảy vô nó, trong internet nó kiếm cho được cái mặt đồ. Thì đó không thôi ta này. Thì rất là nhiều vị cũng trình với sư cũng nói: ôi tôi ngồi thiền cái tự nhiên tôi thấy cái tâm mất, cái tâm tự nhiên chánh niệm trở lại, tôi không thấy tôi ta. Nhưng mà khi mà mình nói như vậy, mình nói như thế nào? Mình nói với cái tâm rất là thoải mái, phải không? Điều đó có nghĩa là mình chưa hiểu gì hết. Vì vậy ông thiền sư này đó, có một năm á, sư đi về Việt Nam, rồi cái ngày chắc chắn á, mình nói rằng là nếu mà sư qua chuyến này ở bên Miến Điện á, sư yêu cầu các vị thiền sư cho chúng tôi một ngày, là một tuần gì đó sư quên rồi, một giờ. Hồi đó hòa thượng sư Minh còn sống, xin một giờ để cho nối mạng từ Việt Nam bên này đó, các vị hành giả hỏi, đặt câu hỏi với các vị thiền sư bên đó rồi trả lời ngay trên mạng. Thì ông sư tình ra ông chưa kịp là tình của hòa thượng là ông đã nói không được. Hỏi tại sao không được? Là tại vì khi mà mình trình, người ta trình pháp cho mình á, không phải là mình tin vào những gì người ta nói đâu, mà mình dòm cái bằng người ta nữa. Mình quay cái bộ điều người ta nói như thế nào về cái kinh nghiệm của họ. Giờ thưa sư, giờ con thấy vô ngã à, con thấy không có tôn ta trong này, con thấy như vậy đó. Nói mà vui quá kiểu đó sao phải đúng được. Quý vị thấy họ thấy không tôi ta đây này, họ thấy không tôi ta, họ thấy họ khóc lóc quá trời quá đất này. Bởi vì lúc bây giờ mới thấy thật này. Còn cái kia là gọi là mình có một chút tri thức ở trong đó. Khi mà mình hiểu trên cái mặt tri thức nó thoải mái lắm. Mà khi mà mình hiểu thật sự rồi đó, trong này nó mới đánh giặc với mình đấy. Khác với một số hành giả Việt Nam trình với tôi rằng: đi kinh hành thấy tác ý, thân hành động, không tôi không ta, không có ai cả. Các vị này không thấy có vấn đề, không cảm xúc như vị hành giả Hàn Quốc hay là vị hành giả này. Lý do là sự hiểu biết còn quá nông cạn, chỉ hiểu trên bề mặt tư duy trí thức. Khi đụng đến phần tiềm thức sâu thẳm của tâm, thế là bạn sẽ gặp sức đối kháng rất là mạnh mẽ, xúc động sẽ khởi sanh ngay. Ông nói khi mà mình đụng cái phần dưới đó, cái tâm của mình nó có hai phần. Cái phần mà phần trên á là cái phần trí thức, và phần dưới là phần tiềm thức. Trong này nó cái cá tánh của mình nó nằm ở dưới này hết. Tất cả những cái gì, bao nhiêu cái kinh nghiệm mình học hỏi trong cuộc đời của mình, tất cả những bài thơ, bài hát, hoặc là những cái kinh nghiệm buồn, đau, vui, nó nằm ở trong cái dàn tiềm thức này. Và nó chạy như một cái dòng suối ngầm ở dưới này. Cái mạch nước ngầm nó ở dưới này. Và cần tu rất nhiều có trí tuệ xuống đó để mà móc mình cái này lên. Móc cái này lên không còn phải nghĩa là trí tuệ xuống, trí tuệ cầm cái dòng nước ngầm này ra bưng nó lên, không phải như vậy. Mà ông thầy sư nói rằng khi mà bạn mà tu niệm mà bạn chánh niệm nhiều đó, trí tuệ nó bén đó, bạn sẽ thấy những cái sự suy nghĩ rất là vi tế cho một cái hành vi của bạn. Lúc đầu bạn tưởng rằng bạn làm cái này với tâm từ tâm bi, bạn khám phá ra rằng không phải tâm từ tâm bi. Cái động cơ mà thúc đẩy của mình làm là trong này là có cái tham ở trong á, vậy vậy không? Rồi bạn coi thêm nữa, bạn thấy không phải tham không thôi, mà tham mà sân. Rồi tới một lúc mà bạn dọa ra, bạn thấy toàn là tâm si nó đứng sau lưng không. Mình nói bằng tâm si, mình suy tư bằng tâm si, mình hành động toàn tâm si không. Đi đâu cũng thấy tâm si hết. Không đấy, đó đó. Khi mà nó thấy được sâu như vậy rồi, thì tự nhiên những cái phiền não này nó sẽ được búng gốc rễ đấy. Vì vậy, người ta mới nói rằng mình không thể diệt trừ phiền não được, mà chỉ có trí tuệ làm được cái việc này thôi. Mà trí tuệ làm được việc này nghĩa là sao? Nghĩa là với cái con mắt trí tuệ, nó nhìn cái phiền não rất là chi tiết, và nó càng nhìn càng lúc càng sâu càng sâu. Mà khi mà nó nhìn được rồi đó là phiền não không dám lú ra nữa. Nghe thấy một bộ bơ vơ quá hả? Thì dòm cái mặt quý vị hơi sực sực, không biết sao, có thủy có biết chưa? Hiểu không quý vị? Sự không không bảo đảm chút nào hết trơn á. Một lúc nào đó hành giả cảm nghe rất khó khăn, bên dưới phiền não còn quá dày quá lớn, bên dưới tức là trong tâm thâm thức của các bạn. Nhưng tu càng lâu trí tuệ càng nhiều thêm lên, trí tuệ và phiền não đối đầu đấu tranh với nhau thật là kịch liệt. Vì trí tuệ tăng thêm, phiền não làm càng lúc càng yếu thế. Bây giờ nó sẽ tìm mọi cách chống trả quyết liệt, vì phiền não chưa chịu buông, đấu trường trở nên càng lúc càng dữ dội, cho nên thiền giả cảm nghe khó khăn, không thoải mái chút nào. Như vậy tới một lúc nào đó đó, trí tuệ của mình nó càng ngày nó càng nhiều, và phiền não nó phải càng ngày càng bớt để mình tu mà. Nhưng mà ông nói không đâu nghe, nó đóng chốt vào trong tâm mình quá lâu rồi. Vì vậy đây là cái địa bàn hoạt động của nó. Vì vậy mà trước khi mà mình bứng nó ra khỏi, mình xô nó ra khỏi là nó đấu tranh kịch liệt, gọi là nó quyết tử với mình á. Vì vậy hành giả cảm nghe rất là đau khổ đấy. Điều này vì thưa sư báo trước cho quý vị rằng, khi mà các bạn mà hiểu được những cái tuệ giác về thiền tứ niệm xứ, bạn không tâm bạn không có yên đâu. Tương tự như một người cư trú bất hợp pháp, chiếm nhà người khác ở đã quá lâu rồi, chủ thật sự đến tìm đến muốn đuổi ra, thế là người chiếm cứ tìm ngoài cách chống chọi cố thủ, chỉ khi nào chịu hết nổi vì công an cảnh sát đã đứng xung quanh rồi, lúc bây giờ mới cuốn gói ra đi. Là bởi sao? Phiền não nó ở trong tâm mình quá lâu rồi, đó là cái địa bàn hoạt động của nó mà. Đó là cái môi trường sống của nó. Bây giờ mình tới mình tấn công, mình xô nó ra là nó chống đối và nó làm mình rất là dữ. Thì bạn hãy chuẩn bị đi. Phiền não tương tự, chúng ở trong tâm mình quá lâu, nó là chủ nhân ông, nên khi bị đuổi y ra, khi bị đuổi đi, nó sẽ tìm ngoài cách và tìm đúc ngoài ngón đòn độc hiểm để chống trả một cách rất là kịch liệt. Bản chất của chúng là rất xạo quyệt và mưu mô, cho nên tống ra khỏi nhà cũng là một vấn đề đó. Phiền não là mưu mô, là xạo quyệt vô cùng. Nó nói ở trong này rất là dữ, nó còn hơn luật sư Mỹ nữa. Nói lát cho mình theo nó hồi nào cũng hay à. Hôm trước cái sư kệ sẽ có cái cốc đó quý vị. Cốc số 3 thước rưỡi được rồi. Mỗi cốc về, chà 3 thước rưỡi chắc không đủ đâu, chắc phải 4 thước, rồi 5 thước, rồi 6 thước, rồi 7 thước. Rồi nói, ủa mình 7 thước rồi làm sao? Đất mình có đủ 7 thước không? Nửa đêm nửa hôm mới xúi chạy ra đo. Nó xúi, mình không thấy, phải không? Tới lúc nào trong này nó nói rất là dữ, nó biền hồ, nó bảo không sao đâu, mình phải làm cái này tại vì ngày mai cũng thở cũng tới, mai ngày này ngày tới mình phải làm cho rồi cũng thôi vậy đấy. mình phải làm cho rồi mình tâm mình mới yên được, chứ mình không làm mà tâm mình không yên rồi vậy được cái nọ. Mình đi ra mình cũng chánh niệm vậy, chánh niệm cái khỉ gì đâu, ra cái nó quên mất tiêu hết trơn mà nó suối. Thì ông thiền sư nói đây là cái diệt trình, nó phải đi qua thôi, hãy để nó suối, mình quan sát nó. Tới một lúc là mình nhận ra tao thấy mày rồi đấy. Lúc ở đây rồi nó còn đưa tay nó chặt cái gì cái để nó mới chịu đi đó, chứ không phải nó chịu đi liền đâu. Vì vậy anh chị em thấy không, có những cái chuyện mà mình thấy sai trái mà mình ngừng không có được. Mình thấy rõ ràng đó, vậy không? Mình thấy rõ ràng là cái chuyện đó là chuyện không tốt á, mà mình không có ngừng được, mình vẫn làm như thường à. Thì trong này là vừa có chánh niệm mà đồng thời vừa có tâm tham nữa. Bây giờ sư kể cái xấu của sư đó quý vị. Cái chỗ đất của sư ở không có thị giả, thành ra buổi sáng mà sư ăn uống là sư phải là tự túc lấy. Sư phải tự đi bắt nước, rồi sư luộc mì, là sư luộc cái gì thì sư ăn uống, rồi sư làm phở, làm bún, làm đồ cái gì đó. Cái hôm mà cuối cùng á, là sư đi Việt Nam, thì máy bay là 6 giờ rưỡi. Thì là 5 giờ đó là cái người lái xe họ nói rằng là họ sẽ tới. Phải không nè? Họ tới cho mình đặng mà mình, họ chờ mình đi phi trường mà. Vì từ nhà sư mình đi ra tới phi trường mất 1 tiếng. Như vậy 5 giờ đi mình ra tới, ngoài đó là 6 giờ kém 15. Thì chờ máy bay là 6 rưỡi là cất cánh là vừa đúng rồi. Thì khi mà sư mở tủ lạnh ra để sư quay thì còn đồ ăn gì nữa không, mà đem cất hay đem bỏ cũng thôi, để mình đi vài tháng về nó hư nó. Thì sư thấy là nó còn được một vài cái miếng chả hay miếng gì đó sư không biết đó. Thì mới nhớ sực rằng là ồ ngày hôm qua có khúc còn khúc bánh mì nữa. Thế là sư đem cái miếng chả nó ra thì sư cắt, sư bỏ thêm dưa chua cho đồ dưa leo đồ gì đó, mà mới có 3:30, 4:00 sáng cho mấy. Đúng ra là mấy sư giờ đó là mấy sư có được ăn đâu, phải vậy không ạ? Tới 5:00 sáng trời rõ sáng rõ mới ăn. Đang cắt cắt miếng chả bỏ vô bánh mì, nó còn dư đựng khúc, bỏ miệng lục hồi nào không hay. Úi cha, nó làm cái lệ cứ thục. Thì còn sao, khúc bánh mì nó nhỏ quá mà miếng chả nhiều quá, bây giờ nó còn dư khúc rồi, không biết làm sao cái thói quen của mình bỏ miệng mình nhai hồi nào không hay. Nhanh thiệt là nhanh ha. Đó là lý do tại sao mà các sư không được nấu nướng là vậy đó quý vị. Bởi khi nấu rồi bên này một miếng đây rồi miếng này một miếng một cái này nó nếm nó quên tánh nghiệm mất màu nào không hay à. Xưa là người ta nấu sẵn hết cho sư rồi đấy, mà quý vị thấy cái thói quen không? Nó tới một cái là nó sao mình thấy rõ ràng như vậy đó. Về mà cưỡng được là thôi chịu thua. Bây giờ ông thần sư ông mới nói về kinh nghiệm của ông. Tôi có một kinh nghiệm tương tự xảy ra khá lâu. Nếu tôi hành thiền liên tục tích cực thì tâm của tôi bây giờ rất là bất an và chơi với. Quý vị thấy không? Thành ra sư cả mở cái thiền đường bên này cho tu tích cực á, quý vị dòm cái mặt mấy người bên đó là sẽ biết đó. Vô trong đó một tuần ra ngày là nó xanh xao vọ vàng á. Là vì sao? Khi tôi hành thiền liên tục và tích cực thì tâm tôi bất an và chơi với, gây lộn tùm lum mà. Ủa? Hành tích cực mà sao ra mà đụng đâu gây đó? Là bị bất an chơi với này. Ông thiền sư không nói rõ ràng phải không? Không tập thì thôi, thì thấy thoải mái nhẹ nhàng. Mà tập bắt đầu duy trì chánh niệm cho tích cực là thoảng thấy tâm này sanh lên. Nhưng mà các bạn cười, nhưng mà các bạn để ý đây là cái kinh nghiệm của thiền sư đây này, nó rất là sâu sắc hả ha. Tôi hiểu ngay là có chuyện không ổn. Thở rất khó, ăn không được. Cơm dọn ra gần 30 phút tôi mới bắt đầu dòm dòm và lấy cái miệng bút miếng. Mấy cái này là mà mấy vị mà ta nấu nướng ta thích lắm này, thấy không? Cơm dọn ra rồi để đó, ăn không được. Tâm hay bắt đầu muốn tu là nó tích cực, là nó khó chịu, nó bất ổn, nó rất là khó chịu. Cho đến nỗi ăn nó cũng không muốn ăn nữa. Tâm không có chịu do sân, nhưng tôi bị dính vào thời điểm hai lực tà và thiền đối đầu nhau khốc liệt. Tâm không khó chịu bởi vì sân. Tôi không có chịu bởi tâm sân, tôi không thấy có tâm sân. Nhưng mà tôi ở trong một cái giai đoạn là hai cái lực tà thiền và tà nó đang đối đầu nhau khốc liệt. Lúc bây giờ tôi chỉ cần buông tay, mặc cho phiền nào muốn làm gì thì làm, tức thì tâm tôi sẽ nghe cảm nghe thoải mái và nhẹ nhàng ngay. Đó, trong cái sự tu niệm của mình đó, đang ta nói nè, tu tích cực nè, phải không? Vô trong đó cái giờ ngồi giờ đi phải như thế nào rồi vậy đó. Còn bữa nó không muốn ngồi nè, nó cũng không muốn đi nè. Nó đi làm gì, ngồi làm gì? Sư nghe trong tâm sư tăng tùng kinh đó, xin thỉnh chư thiên, thỉnh làm cái gì? La vậy đó quý vị. Thỉnh làm cái quỷ gì? Mà mình đọc một ngày mà từ bây giờ nó chán. Úi trời, nó chán quá chán. Nam mô tại sao đứng đợi chừng cái nó làm thinh nè. Đây nè, mấy cái này là sư nghe là sư biết nè. Ông nói bây giờ cái tâm thiền tâm ác mình nó đối đầu rất là dữ. Bởi vì trước giờ đó mình làm nó không có để ý. Cái tâm mình lúc bây giờ đức tin rất là nhiều, sự tinh tấn có, chánh niệm có, chánh định có, mọi thứ hết nó đậy mình. Rồi Phật tự người ta thúc mình nữa. Chà, sư tri dùng tu hành tinh tấn rồi vậy cho mình ngồi cho mình cũng oai lắm, mình nhắm mắt cho mình thấy tôi là ngon nha. Tất cả những cái đó nó phụ hỗ trợ cho mình không để ý. Bây giờ mình ra mình tập riêng, không có ai, tinh tấn nó tuột, đức tin nó tuột. Tới một lúc nào đó là nó quay trở lại mình lơ mơ là nó la ở trong này. Nó không muốn tụng kinh. Bây giờ hỏi nó không muốn tụng kinh làm cái gì? Nó nói ra kiếm khúc bánh mì ăn. 10 giờ đêm mà ra kiếm bánh mì ăn. Kiếm bánh mì ở đâu mà ăn? Nó nói trong tủ lạnh á. Nhớ trong tủ lạnh còn khúc bánh mì. Mở ra rồi thấy khúc bánh mì, thấy cũng thèm thiệt. Mà nó bắt đầu nó nguội lắm, cũng rờ nó rồi đó, thấy nó nguội quá. Cái nó nói đừng ăn khúc bánh mì này, đạp cái xe đạp ra đằng kia, lúc đó sư không có xe. Đạp cái xe đạp ra đằng kia mua bánh mì. Nó xúi đó nghe. Nó xúi là 10 giờ đêm rồi mà còn muốn kêu đi ăn á. Bởi vì nó không muốn tụng kinh, nó không muốn hành thiền, nó không muốn gì hết trơn, nó ngồi nó chán à. Nhưng mà quý vị mà có lúc đó chắc quý vị thấy cái mặt sư như cái bánh bao chiều. nó không làm muốn làm một cái gì hết trơn á. Cái nó xúi sư, nó nói rằng là cái khúc bánh mì nó lành lắm, đừng ăn. Nó ra đầu đường á, có cái tiệm, có cái tầm xăng đó, ở đó nó bán bánh mì ngon lắm, mà nó nướng đồ ngon nữa. Chưa tới đó mà trong này nó đã nước miếng nó chạy rồng rồng rồi. Mà xe thì không có, đi xa mà đi cần cả cái số lần. Nó nói không có, mình đi xe đạp. Chạy nửa đêm mà 10 giờ đêm mà chạy ra ngoài gara đó, có cái kho nhỏ nhỏ đó, bỏ bị chiếc xe đạp đó. Kéo chiếc xe đạp ra, rồi cái bánh xe nó xìu, cái thôi cái nó mới nín. Cái bánh xe nó xìu rồi sao đi được? Chỉ lúc đó là mới nín mà thôi. Những cái năm mà sư mới về cái đất của sư đó, chỗ đó nó rất là hoang vắng. Sư sờ đủ thứ. Sư sờ thiếu ăn này. Sư sờ đau ốm bệnh hoạn này. Có một cái nữa rất là bất ngờ lắm quý vị, sư sờ ma nữa. Thế mà nó ở ngoài đó mà re cái là sư hết hồn hết vía. Chuột chạy là mèo kêu không biết con gì mà. Nó ở ngoài đó là trong này là mình thoát tim mà. Mà những cái đó, đó không ai dạy mình hết trơn. Mình cứ nghĩ rằng Đức Phật nói rằng là một vị sư thì phải độc cư thiền định, sống trong rừng rồi vậy đúng không, là rất là tốt, rất là hay. Mình lơ mơ tới trời ơi phiền não nó đập đập chết luôn. Người ta đặt với sư câu hỏi, vậy thì sư sống độc cư thiền định để làm gì? Sư nói như vậy tức là cái đời sống độc cư thiền định không có lợi lạc hết trơn à? Sư trả lời có chứ. Có là có làm sao? Là bây giờ sư ít sợ ma nè. Nhờ cái chỗ đó mà bây giờ sư bất sợ ma đó. Là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng con ma nó ở trong tâm mình à. Sáng sớm mà sư ngồi thiền, sư cúi đầu xuống, tụng kinh xong rồi sư cúi đầu sư lại Phật. Tự nhiên sư thấy tay trái ai đưa cái tay đưa vậy này. Thế rồi là hết hồn hết vía. Ồ, nó rung bần bật. Cuối cùng cho nó té cái quay màng. Cái màng nó gió nó lắc vậy thôi. Mà sư đang sợ ma như vậy rồi đó. Rồi cái bà, sư có một bà gì, lâu lâu bà qua bà thăm sư. Bà mới hỏi, trong khi ngồi niệm tâm bà hỏi, sư có thấy không sư? Tôi nói sư thấy gì? Thấy hồi hôm có hai thằng nhỏ nó chạy rần rần. Ui trầm run mới dự chưa. Có hai thằng nhỏ, tôi thấy có hai thằng nhỏ nó chạy. Bà cũng tượng đó. Chắc có lẽ ở bên ngoài nó có tiếng đồng lên thế nào đó. Bà ngồi bà thấy mấy đứa nhỏ nó chạy trong cái cốc của sư. Thật ra không có ai hết trơn. Mình mới thấy rằng là lúc bây giờ cái tượng của mình nó rất là mạnh. Và khi mà cái tượng của mình nó mạnh đó, lúc bây giờ mình cần tu niệm rất là nhiều. Rồi sân tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ miệt mài, hết chuyện này tới chuyện kia mà nghĩ toàn chuyện phiền não không à, mình chịu cũng không nổi, thức trắng đêm là vì tâm suy nghĩ. Khi mà phiền não nó tới rồi là thôi mình ngủ không được. Vậy là bây giờ là quý vị biết nó nói cái gì không? Thôi bây giờ đời tu nó có ý nghĩa gì? Mình phải đến đi ra được cái kia nọ, mình đi về mình lấy bà nào lấy đại anh kể chứ rồi rồi kể nó, mình sống kể nó có 5 đồng 3 đồng mình ăn được vân vân. Ô nó vẹn ở trong này. Quý vị cười nhưng quý vị có thấy cái sự đau khổ của sư không? Nhưng mà cũng nhờ như vậy bây giờ mình mới khôn lớn này. Bây giờ sư nhờ những cái đó rồi bây giờ sư nó trở lại rồi. Sư biết rằng nó là chỉ lại, nó chỉ vẹn vơi mà thôi. Và khi mà mình thật sự mà mình muốn tu rồi là nó lại nó phá mình rất là dữ. Bởi vì người ta nói rằng là cái đời tu là bị ma quỷ phá là vậy đó. Hoặc mình đi theo nó thì rất là thoải mái, phải không? Còn khi mà mình cướp lại nó là nó phá mình rất là dữ. Tôi sư mình nói tiếp trong thời gian lát hết giờ. Lúc bây giờ tôi chỉ cần buông tay, mặc cho phiền não muốn làm gì, tức thì thân và tâm của tôi thoải mái ngay. Ông thiền sư nói như vậy. Tham đã tán tuế, nhưng mà trí tuệ đứng bên nhắc, cái này không ổn, có chuyện chi sai trái trong này. Tại vì sao mà bây giờ tâm của mình nó như thế này? Bây giờ đó không tập thì thôi, mà hệ tập mà tích cực là nó bắt đầu nó khó chịu, nó cảm nghe bất an, nó khó chịu. Ông nói khó cái gì không ổn trong này. Nếu mà tôi buông xuôi, tôi đi ra, tôi đi chơi, là tôi đi chuyện này chuyện kia, tôi làm chuyện này chuyện kia, tôi cảm thấy rất là thoải mái. Tôi phiền não muốn làm gì mà làm. Nhưng mà trí tuệ đứng bên vực nhắc nhở, cái này là có cái chi không ổn, mà tại sao mình không kiếm ra? Trí tuệ đứng bên nhắc, cái này không ổn, có chuyện chi sai trái trong này. Không thiền tâm an ổn, nhẹ nhàng thoải mái, bắt đầu thiền là tâm trở nên khô khan khó chịu, thấy không còn hưởng được một cái gì hết. Một bên hành giả hiểu các pháp vận hành một cách tự nhiên, không ai điều khiển, không có tôi ta. Bên khác phiền não ngã chấp chưa có buông được. Và cái này là trường hợp của mình đây này, phải không? Mà ông thực sự ông nói chính tôi cũng bị đây này. Tới một giai đoạn nào đó, hai cái tâm thiền tâm ác nó đánh nhau rất là dữ. Và tôi mình nếu tôi buông tay, tôi cảm nghe thoải mái. Mà hễ mà tôi cố gắng tôi tích cực tôi tu là tôi cảm nghe cảm thấy bất an bất ổn. Tuy nhiên nếu hành giả tiếp tục tu niệm, phiền não sẽ tràn ngập tâm trở lại.
Nói cách khác, hành giả đã nhớm hiểu về thế nào là lý vô ngã, nhưng không tiếp tục hành, phiền não sẽ quay trở lại và làm chủ tâm mình. Hành giả phải có trí tuệ mạnh để nhận ra điều này, bằng không thì phiền não sẽ thổi bay tất cả những cái công trình tu niệm của mình. Ông thực sự ông nói rất là may, lúc bây giờ tôi nói rằng có một cái gì không ổn trong này. Điều này có nghĩa rằng là trong một cái quá trình tu niệm, phiền não và trí tuệ hai bên đang đối đầu nhau, thì mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, mình phải tiếp tục tu nữa. Tuy nhiên nếu hành, nếu tôi không tu, tiếp tục tu, phiền não sẽ tràn ngập tâm tôi trở lại. Nói cách khác, hành giả đã nhớm hiểu thế nào là lý vô ngã, nhưng nếu bạn không tiếp tục nữa đi thì là trí tuệ sẽ yếu dần và phiền não sẽ tràn ngập tâm bạn. Hành giả bây giờ phải có trí tuệ mạnh để nhận ra điều này, bằng không phiền não sẽ thổi bay hết tất cả những cái gì mà bạn kinh nghiệm. Tới một giai đoạn nào đó, hành giả thấy không thưởng thức được món gì hết. Trước đây tâm hành giả đắm chìm trong sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Bây giờ tâm không hưởng được một cái gì hết, sống làm sao đây? Thôi chắc cuốn quái đi về Việt Nam cho rồi thôi, chứ làm gì bây giờ, thì đang nói bên Miến Điện. Không hưởng được một cái gì hết. Hồi trước tâm nó hưởng rất là dư, mà bây giờ tâm nó không hưởng gì cả. Trí tuệ cứ dồn dập đến càng lúc càng mạnh, phiền não không còn dịp nào để quậy phá, nên vùng vậy làm rất dữ trước khi ra tay, trước khi ra đi. Hành giả cảm nghe không một chút nào an ổn và thoải mái cả. Bạn nói là thấy tham, quan sát tham, tham của bạn mất. Mình đâu có thấy qua sáu căn tâm tham đầy như cỏ dại. Tâm tham làm chúng ta thấy cái gì nó cũng ngon, cái gì nó cũng bổ, cái gì nó cũng thơm, cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng hấp dẫn hết. Nhưng nếu bạn duy trì chánh niệm miên mật, từng phút từng giây trí tuệ đi theo, ham thích không còn một chút cơ hội xen vô, bạn sẽ cảm nghe như thế nào đây? Vì tâm tham luôn luôn đã đứng và nó thúc mình, do đó mình thấy cái gì nó cũng ngon, nó cũng hay, nó cũng đẹp, nó cũng tốt, nó cũng bộ, nó cũng hấp dẫn hết. Đó là lý do tại sao mà mình xài tiền, phải vậy không? Đó, mình ăn một cái món gì mà ngon á, là mình hỏi cái này là cái gì này, ai nấu này, rồi làm sao mà tìm mà kiếm này, thấy không? Hiểu nào này, chỗ nào bán này, chỗ nào mua này, đó, đi xa bao nhiêu người ta cũng tới hết. Nên sẽ có một người em chú nói rằng là bây giờ tôi thấy rõ sư ạ, cái lưỡi mình có chút xíu à, mà nó đi xa quá, nó bắt mình đi quá xa. Tuốt tôi ở trên miền Bắc Cali mà tôi chỉ xuống dưới đây chừng 9 tiếng, bởi vì dưới này có cái món bánh ướt, bánh cuốn rồi gì rất là ngon. Bà xã tôi bà kêu đi xuống dưới này mua. Mình đi trên đó mà đi xuống đây tới 9 tiếng đồng hồ, đi lên lại mua một cái miếng, mấy miếng bánh ướt à. Sẽ có một cô Phật tử, cô này cô rất thích, krem, ice cream á. Mà cái thứ mà cô thích á là một cái thứ mà nó vừa tròn chocolate mà nó tán nhỏ, rồi trong đó có đầu nữa. Chocolate đầu là cái gì đó, là ba bốn thứ lắm. Cô kể sư nghe mà điều sư cũng quên rồi, bởi vì cái tật của sư không thích caramel. Thì cô nói rằng là đó, con đi vô trong siêu thị vậy đó, con đi chợ, thấy không? Thì con biết là cái hàng mà bán caramel nó nằm bên đó, do đó con đi tạt qua bên này. Con đi mua trái cây, con mua cái này, con mua cái kia, con đi không có ăn caramel nữa. Là bởi vì sao? Là bởi vì mập quá rồi, 100 mấy chục kg rồi, không có bé bự rồi, không có ăn nữa. Biết như vậy đó. Vậy mà nó dòm thấy đó, đi qua bên này, đi vòng, rồi cuối cùng cô nói, ủa, nó đứng trước cái tiệm caramel hồi nào không hay. Là cô nói, từ đồng nó mờ, tại cái caramel nó bỏ trong cái tủ lạnh á, có cái cánh cửa, mờ cái caramel ra, thò tay lấy đúng cái món mà mình thích, bỏ trong xe, thoải mái đi ra, quên phức rằng là khi mình vô trong siêu thị, là mình với cái chủ ý rằng hôm nay không có ăn caramel nữa, bởi vì nó mập quá rồi. Ăn vô nữa nó cao máu, tiểu đường chắc chết quá. Và cái tâm tham mình nó càng lúc càng nhiều. Mà cô nói không có được. Vậy là một cách kia mà cái quán tính của mình nó vô tình, nó phiền não nằm ở dưới này, nó đầy. Cô nói đi vòng và cuối cùng tới đứng trước cái hiệu cà đen hồi nào không hay. Thế là nó mở ra và nó lấy cái cà đen. Thì cô với thưa với sư, cô nói giờ thưa sư, con thấy cái đời tu của mình nó khó khăn quá sư ạ. Khó khăn là sao? Là sư thấy không, cái món cà rem đó nó trị giá của nó là nhiều lắm, chừng 50-60 ngàn à, khoảng chừng $2-2.5 mà mình ăn biết bao nhiêu đời như kiếp rồi. Từ lúc mà con qua Mỹ tới giờ con ăn biết bao nhiêu cái cà rem đó rồi, mà bây giờ tâm con nó vẫn thích cái cà rem, và con nhắc con là đừng có ăn nữa chứ, mình nhất định nó bỏ không được. Một miếng cà rem mà mình bỏ không được thì làm sao mà mình bỏ một ông chồng, một bà vợ, một cái tài sản, một cái này, một cái kia, một cái nọ. Ôi ơi là khó, ơi là khó. Một cái món nhỏ chút xíu mà bỏ không được, tâm mình nó dính mắc rất là chặt, nó bám vào trong đó, nó không có nhả ra. Thì những cái khác lớn hơn như gia đình mình, cha mình, mẹ mình, hay là tiền bạc của cải tài sản, vợ chồng con cái, làm sao mình bỏ ra? Cô nói con mà chị nghe đứa con gái con nó đau một cái là con người là sắp bất sang bang. Mặc dù con biết là nó cũng có bác sĩ, nó cũng có bảo hiểm, chồng nó cũng là bác sĩ để như thường chứ đâu có phải gì đâu, mà nghe nó đau là con chịu không nổi. Thì anh chị em thấy nó gút bắt khủng khiếp không? Cái tâm mà tâm phiền não nó rất là ghê gớm. Và lúc mà khi mà mình quyết định mà mình bỏ nó rồi đó, mình nhất định mình tu niệm để mình buông cái phiền não, trời ơi nó quậy mình thì cũng chết luôn đấy. Thưa, thoái hư tật xấu từ từ sẽ được chuyển đổi do sự tu niệm, có phải không? Lúc đầu là rất là khó khăn, nhưng mà mình tu niệm thì từ từ nó có sự chuyển đổi. Đúng vậy, nhưng tình trạng đối đầu giữa trí tuệ và phiền não không phải ai cũng kinh nghiệm được. Chỉ cần vượt qua một lần thôi đi thì bạn sẽ vượt qua mãi. Khi mà nó đối đầu rất là dữ dội như vậy, bạn phải nhắc nhở bạn rằng là tại vì mình thiếu tu, do đó trí tuệ nó xuống này. Hoặc giả là mình tu nhiều, trí tuệ nó tăng, và trí tuệ nó tăng thì phiền não cũng tăng, hai bên nó đang đánh nhau kịch liệt, mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Thì nếu mà bạn vượt qua được một lần rồi, bạn sẽ thấy nó có cái trớn mà bạn phải vượt qua được lần tới. Chúng ta tu nhưng chưa hiểu tham sân sinh hoạt như thế nào. Quan sát tham sân, thấy tham sân mất, đó là ở mức thô mà thôi. Trong sâu thẳm của tiềm thức, tham vẫn còn ngự trị, chưa sức mẹ một chút nào cả, chỉ chúng ta chưa nhận ra thôi. Tới đây tôi nghĩ chắc nên ngừng. Nói thêm nữa quý vị nghe, quý vị ngán quá, không còn muốn thiền tập nữa. Khi nghe nói hành tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta giải thoát, chứng ngộ niết bàn, dẹp tăng phiền não. Giới trời đất ơi, sao mà nó hấp dẫn quá. Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm hay hiểu là diện trình thanh lọc tâm phải đi qua những giai đoạn như thế, và không thể nào cảm nhận những chuyện tương tự như vậy có thể xảy ra. Ai cũng choáng ngợp vì kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh và tuyệt vời của niết bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế đòi hỏi người tu hành phải trải nghiệm rất nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn, đau khổ và bất an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.